Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì phước hạnh lớn Chúa đã ban cho chúng ta được tiếp tục học Kinh Thánh trong sách Khải Huyền. Và hôm nay chúng ta đến bài số 220 và là phần 2 của bài học tựa đề Chúa trở lại vinh hiển trong Khải Huyền đoạn thứ 19. Đoạn thứ 19 được chia ra làm hai phần. Phần đầu từ câu 1 tới câu 10 diễn tả về sự thờ phượng ở trên trời khi toàn thể thiên binh và các thánh đồng tôn ngợi Hallelujah, dâng lên Chúa lời ca ngợi vì sự cứu rỗi của Chúa đã được thành toàn và sự phán xét của Chúa được thi hành trọn vẹn. Tất cả được thành tựu trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong phần số 2 từ câu 11 tới câu 21, tóm tắt dữ kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đây là thời điểm kinh khủng cho toàn thế gian, bởi vì thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là thời điểm của tất cả mọi sự chống nghịch, tất cả mọi người còn sót lại chưa tin đều bị hủy diệt. Antichrist, tiên tri giả và Satan sẽ bị phán xét, bị quăng vào chỗ giam cầm, trừng phạt đời đời. Và lịch sử của con người sẽ chấm dứt. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 19, câu 11 tới câu 21. Đây là bài học Chúa trở lại vinh hiển, phần 2. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡ ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi sách Khải Huyền và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu tái lâm, cũng như sứ đồ Giăng trong sự mặc khải, trông chờ cao điểm cuối cùng của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự phán xét của chiên con trên thế giới chống nghịch. Chúng ta mong đợi để được trông thấy, chiêm ngưỡng Chúa trong sự vinh quang huy hoàng của Ngài khi Chúa tái lâm. Và cuối cùng, bây giờ sứ đồ Giăng được ban cho sự hiện thấy hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta cũng sẽ thấy qua những ngôn ngữ tượng trưng nhưng rất rõ ràng và chính xác về phương cách và ý nghĩa của ngày Chúa trở lại. Chúng ta sống trong một thế giới gần như hoàn toàn cụ thể và vật chất, và chúng ta hiểu rằng có một thế giới thần linh thiêng liêng song song, nhưng chúng ta không thấy được và ít khi cảm nhận được. Cho nên khi nói về thế giới thần linh, thế giới thiêng liêng, thì chúng ta gần như chỉ có thể tưởng tượng, mường tượng được bằng đức tin mà thôi. Và có thể thấy được sự mặc khải trong thế giới siêu nhiên, thấy được những điều mà hiện nay là vô hình, là chuyện chúng ta xem như rất xa vời và đôi khi không thực. Nhưng nếu chúng ta nhớ lại câu chuyện của tiên tri Elise và người đầy tớ trong các vua nhì đoạn 6 câu 15 cho tới câu 17, khi quân đội của Assyria đến vây hết chung quanh nhà của Elise và người đầy tớ hốt hoảng, lo sợ trong sự kinh hãi, thì tiên tri Elise nói rằng quân ta đông hơn quân địch, mà có thấy ai đâu. Nhưng khi Elise cầu nguyện thì Đức Chúa Trời mở mắt người đầy tớ để thấy sự thực hữu chung quanh, thì thấy được rõ ràng rằng trong các núi chung quanh nhà của tiên tri Elise, điều đầy xe kỵ ngựa lửa của muôn vàng thiên sứ. Hiện giờ chúng ta cũng như người đầy tớ nhìn quanh không thấy gì cả, mặc dầu sự thật của thế giới vô hình vẫn có đó, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ được mở mắt, và thật ra cả thế gian cũng sẽ được mở mắt, và tất cả sẽ trông thấy một hình ảnh vô cùng cực kỳ vinh hiển, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Sứ đồ Giăng giới thiệu phân đoạn này với một khải tượng mới, đó là ông thấy cửa trời mở ra. Trong đoạn 4 câu 1, Sứ đồ Giăng cũng thấy trời mở ra và đem ông vào nơi ngôi của Đức Chúa Trời ngự và được thấy những diễn biến trên thiên đàng khi Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian. Bây giờ thì sự đoán phạt đã xong và Sứ đồ Giăng một lần nữa được đứng ở dưới đất và thấy từng trời mở rộng ra và sự mặc khải huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ mở mắt tất cả mọi người trên thế giới để chứng kiến sự tái lâm vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những người tin Chúa, chờ đợi Chúa sẽ được thấy với tất cả những sự hân hoan, vui mừng, tôn quý, vinh hiển. Những người không chờ đợi cũng phải thấy với tất cả những sự kinh hoàng, khiếp sợ của sự phán xét sắp xảy ra. Và tất cả mọi người trên đất đối diện với một sự thật rất thiêng liêng, trước đây là vô hình nhưng bây giờ được bày tỏ cho tất cả. Nghĩa là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm hiện đương được Sứ đồ Giăng ghi lại trong sự hiện thấy, trong sự mặc khải mà Đức Thánh Linh ban cho chỉ riêng mình ông, sẽ là chuyện mọi người trên đất thấy được trước mắt. Khải Huyền đồng 1 câu 7. Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì tất cả mọi người đều trông thấy, mọi mắt sẽ được mở ra cách huyền nhiệm và tất cả đều được chứng kiến một sự thật huy hoàng, một sự thực hữu màu nhiệm. Thế giới thiêng liêng vô hình bây giờ xé vào trong thế giới hữu hình vật chất và bây giờ hai thế giới hữu hình và vô hình, vật chất và thiêng liêng được nhập lại thành một sự thực hữu trước mặt. Vua vinh hiển mặc thị, Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ vinh hiển trong thân thể vinh hiển là thân thể Chúa sau khi phục sinh đã thăng thiên và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trên trời. Nhưng bây giờ Ngài sẽ trở lại với muôn vàng thiên binh thiên sứ trong thế giới siêu nhiên và với các thánh đồ trong thân thể biến hóa đã được Chúa cất lên khi Chúa đã đến trên không trung đem hội thánh về với Ngài. Mọi mắt đều trông thấy Ngài và mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Hình ảnh mà Sứ đồ Giăng được trông thấy là hình ảnh của một vị đại tướng trong một cuộc diễn hành chiến thắng. Có một con ngựa bạch và đấng cưỡi ngựa. Đây là hình ảnh rất quen thuộc của một vị tướng lãnh La Mã chiến thắng cưỡi ngựa oai hùng trở về cùng với quân đội diễn hành trên đường quốc lộ dẫn vào thủ đô La Mã, Rome, đi qua cửa đài Via Sacra, đi từ Forum lên đến điện Jupiter, lên đến đồi Capitoline Hill. Vị tướng đi trước, đằng sau là quân lính diễn hành hiên ngang hãnh diện. Các quân thù bị bắt thì bị trói lôi theo và tướng giặc phải đem về ngục Mamertine Prison ở tại Rome. Chúng ta hiểu rằng ngôn ngữ của Sứ đồ Giăng đúng là vừa tượng trưng vừa là nghĩa đen với ý nghĩa rõ ràng chắc chắn ngay khi chữ dùng là nghĩa bóng. Nghĩa là những lời lẽ, ngữ vựng, chữ dùng được sử dụng để bày tỏ ý nghĩa trực tiếp vượt qua khỏi giới hạn của văn hóa và thời gian trong lịch sử. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm không hẳn sẽ cởi một con ngựa trắng, nhưng sẽ đến trong hình ảnh của một dũng tướng chiến thắng đến để thiết lập ngôi quyền thế của mình. Và Ngài sẽ trở lại với đạo binh và dân sự mình trong oai nghi, rực rỡ và quyền thế. Và Ngài sẽ thiết lập ngôi để cai trị toàn thế giới. Matthew đoạn 24 câu 27-31 nói rõ ràng về thời điểm này. Vì như chớp phát ra từ phương Đông, nhán đến phương Tây, thì sự con người đến cũng sẽ thể ấy. Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Ở đây chúng ta thấy vừa là hình ảnh của một đại tướng chiến thắng, đồng thời của một tướng đang ra trận. Vì có một trận chiến cuối cùng cần phải giải quyết, cần phải kết thúc. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm chi tiết của trận chiến cuối cùng này. Nhưng ở đây cho thấy rõ ràng mục đích của sự tái lâm của Chúa được gói ghém ở trong hình ảnh của sự đoán xét. Sứ đồ Giăng sau khi nhận diện Chúa là đấng cưỡi ngựa, gọi là đấng trung tín và chân thật, thì viết tiếp: Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Chiến đấu ở đây là ra trận để mà tranh chiến, khởi sự một cuộc chiến tranh, bắt đầu một cơn giao chiến. Chữ bắt đầu một chiến tranh, bắt đầu một cơn giao chiến cũng đã được dùng một lần khác trong sách Khải Huyền khi Chúa Cứu Thế Giê-xu viết thư cho hội thánh Bẹt Găm trong đoạn 2 câu 16: Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó, mà khởi sự một cuộc chiến tranh, một cuộc tranh chiến với chúng nó. Và câu này nhấn mạnh nguyên tắc mà Chúa áp dụng bây giờ cho toàn thế giới, đó là thì giờ ăn năn đã hết, thế giới đã vượt qua khỏi lằn mức của ân điển, đã vượt qua mức không còn trở lại được, bây giờ chỉ còn lại là sự giao chiến và tiêu diệt, không còn ăn năn, không còn cứu rỗi, bây giờ chỉ là sự hủy phá và tiêu diệt. Cho nên ngày Chúa trở lại là một ngày tàn sát, hủy diệt của một cuộc tranh chiến lớn. Sacheri đoạn 14 câu 3 câu 4 nói về sự tranh chiến này: Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra ở chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn, phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Ác-san, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Đây là ngày phán xét, đây là ngày chiến trận, đây là ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong các ngày chiến trận. Cho nên bây giờ là thời điểm để mặc khải Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự huy hoàng tuyệt đối của Chúa là đấng cai trị. Đây là thời điểm mà tất cả những sự mặc khải trong Khải Huyền cũng như trong toàn Kinh Thánh đều tự trung. Và khi cửa trời mở ra và sứ đồ Giăng được cho thấy đấng cưỡi ngựa, thì ông biết rằng đây là thời điểm của sự chung cuộc, vì nước Cha đã đến, ý Cha đã được nên và danh Cha được hoàn toàn tôn thánh, bây giờ ở đất cũng như ở trời. Đây là một tiến trình xoay chuyển tuyệt đối trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng. Vì khi Đức Thánh Linh bắt đầu ban cho sứ đồ Giăng sự mặc khải, thì ông đã được ban cho sự hiện thấy khi sự phán xét bắt đầu. Trong Khải Huyền đoạn 5 câu 1: Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không có ai có thể mở quyển sách này hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Tôi là thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Đó là bắt đầu mặc khải của sự phán xét mà Chúa đòi hỏi tất cả thế gian đều phải đối diện. Và bây giờ sự phán xét đã được thực hành và đến thời điểm chấm dứt. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán và chiến đấu. Điều chúng ta cần nhấn mạnh đó là những gì xảy ra sẽ xảy ra một cách rất nhanh chóng. Khi cửa thiên đàng được mở tung ra và đấng chiến thắng là Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trong vinh hiển với tất cả quyền năng vinh hiển ngời sáng của Ngài, với các thiên binh và với các người thánh, để bắt đầu một cuộc chiến cuối cùng, thì đây không phải là một cuộc chiến lâu dài, nhưng sẽ cấp tốc dẫn đến sự chiến thắng cuối cùng. Sẽ có một sự bùng nổ giữa nước Đức Chúa Trời và nước của Satan trên trái đất. Và một khi Chúa xuất hiện, Chúa tái lâm, thì sự hủy diệt từ câu số 17 trở đi mà chúng ta sẽ học bắt đầu xảy ra một cách khốc liệt và nhanh chóng. Mọi người trong mọi nước, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng mà còn chống nghịch không tin thì lập tức sẽ bị hủy diệt. Như tiếng kêu vang của thiên sứ lớn đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không trung của trời mà rằng: Hãy đến bay, hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cưỡi ngựa và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Và Antichrist và tiên tri giả, ngay cả Satan nữa, đều bị bắt và quăng xuống hồ lửa đời đời. Với Satan sẽ bị giam cầm một thời gian là 1000 năm. Và câu 21, những kẻ khác đều bị giết bởi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Tất cả mọi người, không tin, chống nghịch đều bị diệt trừ trong một thoáng chốc. Chúng ta cần nhấn mạnh tính cách nhanh chóng và thình lình của sự phán xét cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm để thiết lập nước Ngài trên đất. Chúa sẽ đến cách nhanh chóng, phán xét cách quyết liệt và thiết lập quyền cai trị của Ngài rõ ràng. Chúng ta muốn nhấn mạnh điểm này để trả lời một khuynh hướng của một số người cho rằng nước Đức Chúa Trời sẽ từ từ được thiết lập trên đất, sẽ từng hồi từng lúc, thế giới sẽ được thay đổi càng ngày càng tiến bộ hơn, càng ngày càng tốt đẹp hơn, cho đến khi loại bỏ tất cả mọi sự gian ác, mọi sự bất hòa, mọi sự bất tuân và đem đến một kỷ nguyên thanh bình, an lạc, được gọi là nước Đức Chúa Trời trên đất. Không, chắc chắn là không. Chắc chắn là thế gian này sẽ không càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng giải quyết mọi vấn đề mà phải đối diện. Thế giới sẽ đi vào một chỗ bại hoại, càng ngày càng đen tối hơn, càng ngày càng gian ác hơn. Con người trong thế gian sẽ không hối cải, sẽ không ăn năn, nhưng càng ngày càng cứng lòng hơn, càng ngày càng chống nghịch hơn. Và chỉ có sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu và sự phán xét cấp tốc và cấp kiếp của Ngài trên mọi người chống nghịch thì mới dẹp sạch mọi sự gian ác khỏi thế gian, mọi người chống nghịch khỏi thế gian, để nước Đức Chúa Trời có thể được thiết lập trên đất. Trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng viết về đấng cởi con ngựa bạch hiện ra, đó là đấng trung tín và chân thật. Đấng trung tín và chân thật. Thường khi chúng ta nói về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu thì chúng ta nói nhiều đến vinh quang, sự hiển oai, sự quyền thế của Chúa. Điều đó đúng vì đó sẽ là sự bày tỏ ra. Nhưng Kinh Thánh tóm tắt lại tất cả những sự oai nghi vinh hiển của Chúa trong ba danh xưng. Thứ nhất, đấng trung tín và chân thật. Thứ hai, lời Đức Chúa Trời. Và thứ ba, vua các vua và chúa các chúa. Câu số 11, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Câu số 13, Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Câu số 16, trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Đây là điều quan trọng cần chú ý. Nhưng tại sao là quan trọng? Chúng ta cần suy nghĩ, bởi vì khuynh hướng của cộng đồng con dân Chúa khi nghĩ đến ngày Chúa tái lâm cũng xoay hướng về chính mình, về sự cứu rỗi của mình, về sự phước hạnh mà Chúa sẽ ban cho mình, về thời điểm mình được lên thiên đàng, mình được vào nước Chúa. Nhưng tất cả những điều đó đều là thứ yếu, không phải là sự chú trọng của Kinh Thánh. Kinh Thánh khi nói về sự Chúa tái lâm không chú ý đến con người. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu là cao điểm của sự cứu rỗi chúng ta, nhưng trọng tâm là Chúa. Và lý do của sự tái lâm là ở trong chính Chúa và ở trong bản chất của Ngài. Chúng ta trở lại với những danh xưng của Chúa. Ngài là đấng được xưng là đấng trung tín và chân thật. Danh xưng nói về bản chất của người mang tên. Đó là cách mà Kinh Thánh sử dụng. Và danh xưng đầu tiên của Chúa Cứu Thế Giêsu khi Ngài được mặc khải trong sự tái lâm của Chúa, đó là đấng trung tín và chân thật. Đây là mỹ đức, đây là sự hiểu biết đầu tiên Chúa muốn bày tỏ về chính Ngài trong sự tái lâm. Khi chúng ta nói về sự Chúa tái lâm, chúng ta phải nói về sự trung tín của Chúa và sự chân thật của Chúa. Mỹ đức trung tín của Chúa được bày tỏ ra rõ ràng trong sự tái lâm. Mỹ đức chân thật của Chúa được mặc khải, tuyên ngôn rõ ràng trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi Chúa tái lâm đều được chứng minh đầu tiên, đó là Đức Chúa Trời trung tín với lời hứa của Ngài. Chúa đã hứa với Abraham, với David rằng sẽ có một dân thuộc về Ngài từ Abraham mà ra. Sẽ có một ngôi cai trị mà Chúa thiết lập đời đời ra từ dòng dõi của David và sẽ có một vùng đất mà Ngài ban cho dân sự Ngài làm sản nghiệp. Đây là ba giao ước mà Chúa đã thiết lập. Giao ước với Abraham thiết lập một dân tộc được tuyển chọn. Giao ước với David nói về một nước, một vương quyền sẽ được thiết lập. Và giao ước của đất hứa thiết lập một gia tài sự sản trên đất mà Chúa sẽ ban cho dân sự Ngài để làm sản nghiệp đời đời. Và Chúa Cứu Thế Giêsu phải trở lại thì ba giao ước này mới được thành tựu. Và bây giờ là thời điểm mà giao ước được hoàn tất. Sự Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm cũng bày tỏ sự trung tín của Chúa đối với hội thánh. Chúa hứa với hội thánh rằng Chúa đi để sắm sẵn cho hội thánh một chỗ ở và Chúa sẽ trở lại để cất hội thánh đi và sẽ đem hội thánh đến trong nước Ngài để đồng trị với Ngài. Chúa Cứu Thế Giêsu sau khi chết để ban sự cứu chuộc trên thập tự giá, sống lại, rời ngôi mộ trống để bảo toàn tất cả mà Ngài cứu trong quyền năng vĩ đại của Ngài. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha và bây giờ Ngài trở lại. Ngài đã trở lại để các hội thánh lên trên không trung ở cùng Chúa và bây giờ cùng với hội thánh Chúa trở lại để thiết lập nước Ngài trên đất. Sự thành tựu của lời hứa cho hội thánh Chúa bây giờ được thực hiện trong ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Cho nên sự tái lâm là bày tỏ trên hết và trước nhất là Đức Chúa Trời thành tín với lời hứa của Ngài. Chúa sẽ làm thành tựu tất cả mọi chi tiết của lời mà Ngài đã hứa. Ngài sẽ làm trọn vẹn, hoàn toàn và tuyệt đối mọi chi tiết của mọi lời hứa mà Ngài đã thiết lập. Vì nếu Chúa không trung tín với lời hứa của Chúa, thì Chúa không còn là Đức Chúa Trời nữa. Nhưng Chúa trên hết và trước hết là Đức Chúa Trời thành tín, được bày tỏ trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời là đấng chân thật vì tất cả mọi lời Ngài phán đều là lẽ thật. Đức Chúa Trời là thành tín vì tất cả những lời thật mà Ngài đã phán sẽ được chứng minh rõ ràng và thành tựu hoàn toàn tuyệt đối trong lịch sử, trong kinh nghiệm. Nghĩa là tất cả những gì Chúa hứa đều trở thành sự thật, đều trở thành thực hữu. Và không một dữ kiện nào cộng chung tất cả mọi lời hứa của Chúa và làm thành tựu tất cả mọi lời Ngài đã phán cho bằng dữ kiện huy hoàng của Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và sự trung tín và chân thật của bản chất Chúa được bày tỏ rõ ràng trong bối cảnh của một thế giới sống trong sự dối gạt của Satan và Antichrist, trong sự giả hình, trong sự lừa đảo. Satan là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Antichrist và tiên tri giả thực hiện mọi công việc cai trị của mình trong thế gian trên căn bản của sự giả dối. Con rồng lớn là kẻ lừa dối quỷ quyệt. Hai con thú là sự giả mạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và về Đức Thánh Linh. Cho nên trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng viết tiếp, Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự toàn thắng của lẽ thật. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu chứng minh quyền năng của sự công bình Đức Chúa Trời. Sự cai trị của Chúa là công bình, sự phán xét của Chúa là công minh. Từ trong bản chất là sự chân thật, là lẽ thật, đến sự mặc khải thi hành bày tỏ của sự công chính và sự trung tín của bản chất Ngài. Sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ sự chiến thắng cuối cùng của sự tốt lành, chân thật, công chính ở trong Chúa để dẹp tan sự dối gạt, giả tạo, tối tăm ở trong thế giới con người và thế giới của Satan và ma quỷ. Nhưng có một khía cạnh nữa mà sự trung tín và sự chân thật của Chúa được bày tỏ ra trong ngày Chúa tái lâm, đó là qua sự thánh khiết thạnh nộ của Chúa mà sứ đồ Giăng nhận biết điều đó khi ông viết mắt Ngài như ngọn lửa. Bắt đầu về sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đoạn 1, thì hình ảnh của sự thánh khiết thạnh nộ của Chúa đã được bày tỏ. Chúng ta đã học về mắt Ngài như hai ngọn lửa, hai ngọn đèn soi thấu vào hết tất cả mọi việc, biết hết tất cả mọi điều, xem xét tất cả mọi tư tưởng, và Chúa sẽ đoán xét mọi việc trong sự hiểu biết và thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Hình ảnh của Chúa là quan sát công bình với sự thánh khiết thạnh nộ và sự phán xét sẵn sàng thi hành. Bắt đầu trong đoạn 1 về sự mặc khải Chúa thì bây giờ được thành tựu rõ ràng trong hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sứ đồ Giăng đã gặp Chúa trong sự mặc khải tại đảo Bác Mô, bắt đầu sự hiện thấy. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn, tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Sự thánh khiết chói sáng mà Chúa bày tỏ ra giữa vòng hội thánh cũng là sự thánh khiết chói sáng mà bây giờ sẽ chiếu rạng giữa thế gian. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ phán xét tội lỗi và tội nhân, và với mắt như ngọn lửa, Ngài sẽ không bỏ thiếu ai và cũng không sót một tội lỗi nào. Vì sự phán xét của Chúa là sự phán xét thật, hợp ý thích hiệp với bản chất của Chúa là Đức Chúa Trời chân thật. Như tác giả Hebrew đã tuyên bố trong đoạn 4 câu số 13, chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thể điều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Tất cả mọi người thế gian ở trong thế giới của Satan và Antichrist bây giờ không còn giấu kín trốn chạy đâu cả. Tất cả phải đứng trước mặt Chúa và trần trụi lộ ra trước mắt đấng mà tất cả mọi người phải thưa lại. Nhưng đây là thời điểm vô cùng kinh khủng cho những người phải đối diện với đấng mà mắt như ngọn lửa hừng. Bởi vì họ sẽ phải đối diện với Chúa ở ngoài ân sủng ban cho, ở ngoài sự tha thứ của thập tự giá, ở ngoài tin mừng cứu rỗi của sứ điệp tin lành. Vì bây giờ cơ hội để ăn năn trở lại không còn nữa. Và bây giờ nếu có cơ hội thì con người cũng không còn có thể nào ăn năn được nữa. Và tất cả những người còn sống trên đất mà không tin, mà chưa tin, thì bây giờ sẽ phải đối diện với quan sát tuyệt đối là đấng thánh khiết với mắt như lửa hừng. Và tất cả tội lỗi của mỗi người đều được phơi bày ra. Tất cả mọi sự chống nghịch đều được liệt kê. Và tấm lòng cứng cỏi, chối từ ân sủng Đức Chúa Trời và khinh thường thập tự giá của chiên con Ngài cũng sẽ bị lột trần ra trước ánh sáng thánh khiết như lửa hừng. Và vì mỗi người đã tự chọn để đứng đối diện với Chúa Tái Lâm trên căn bản công đức của riêng mình, với đầu gối đã phủ phục trước Antichrist và trên trán trên tay còn mang dấu ấn của con thú, và với tấm lòng yêu mến Babylon hệ thống của Satan, thì điều gì sẽ xảy ra? Câu 21. Tất cả đều bị giết bởi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng, no nê.
Đức Chúa Trời quý thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn cao được người khen. Hồng xin so sánh bằng hồng ân Chúa, vẫn của dưới Chúa đến muôn đời. Đức Chúa Trời quý thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn cao được người khen. Hồng xin so sánh bằng hồng ân Chúa, vẫn của dưới Chúa đến muôn đời.
Chúa Giêsu hằng sống vinh quang. Thiên con được đời sống trong vinh hạnh, được quyền đến Chúa cao hơn, lòng nơi chiêm ngưỡng Ngài, Thánh Chúa chỉ cao.
Vinh dự tôn quý thuộc về Thiên Chúa, danh Ngài luôn đáng được người khen. Tâm hồn cung kính thờ phượng của anh, danh Ngài đó hát tán dương Ngài. Vinh dự tôn quý thuộc về danh Ngài luôn đáng được người khen. Tâm hồn cung kính thờ phượng của anh, danh Ngài có hát tán dương Ngài.
Chúa lớn chứ con đời đời tôn hiến vì nhân con ngọt cao xa mi quyền.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thiên Chúa, danh Ngài luôn đáng